Bạn đang nghe The Present Writer Podcast, một podcast để bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản. Podcast được host bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ giáo dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản. Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống. Chào mừng bạn đã đến với The Present Writer Podcast. Mình là Chi Nguyễn. Tập này, chúng ta hãy cùng nghe lại một bài blog được đăng trên trang thepresentwriter.com.
Đây là một trong những bài viết đầu tiên mình đăng trên trang The Present Writer và cũng lý giải ý nghĩa tại sao mình có chữ present, có nghĩa là hiện tại trong The Present Writer.
Bạn đang sống cho hiện tại, quá khứ hay tương lai? Bài viết được đăng ngày 20 tháng 7 năm 2016 bởi Chi Nguyễn trên trang thepresentwriter.com. Lão Tử từng nói, nếu bạn thấy buồn khổ, bạn đang sống trong quá khứ. Nếu bạn thấy lo lắng, bạn đang sống cho tương lai. Nếu bạn thấy bình an, bạn đang sống trong hiện tại. Bạn nghĩ sao nếu tôi thú nhận rằng ký ức của tôi từ năm 2013 đến năm 2015 hầu như đã mất? Tôi nhớ những khái niệm, những cột mốc quan trọng, nhớ những người tôi đã gặp, nhớ rất nhiều những niềm vui. Nhưng tất cả đều mơ hồ, lấp loáng, không rõ ràng. Tôi còn giữ rất nhiều hình ảnh, video, thậm chí nhật ký, nhưng tất cả đều không trọn vẹn. Tôi không thể nhớ mình đã làm gì ở thời điểm cụ thể nào, cảm xúc của tôi khi đó ra sao, mà tôi đã thấy, tay tôi đã chạm vào những gì, và quan trọng hơn, tôi đã sống như thế nào. Kỳ lạ là ở chỗ, 2 năm đó đáng ra là 2 năm đẹp nhất của cuộc đời tôi. Tôi lên đường đi du học tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ. Tôi sớm đạt được nhiều thành công. Tôi đi du lịch khắp nước Mỹ với người tôi yêu. Tôi tìm được đam mê của mình. Tôi gặp được nhiều người bạn tốt. Tôi tốt nghiệp thạc sĩ và có học bổng tiến sĩ. Tôi nuôi mèo. Tôi kết hôn. Tôi đã có những năm tháng hết sức rực rỡ. Nhưng tại sao tôi không thể nhớ nổi mình đã sống như thế nào? Thời gian dường như tuột qua khẽ tay. Sau sinh nhật 25 tuổi là 26 tuổi, rồi đến 27 tuổi. Tôi đã làm những gì trong những năm đó? Tôi có hạnh phúc không? Tôi có tận hưởng từng giây phút được hít thở cuộc sống hay không? Tôi vốn là người sống thiên về tương lai, và điều này đã cướp đi rất nhiều thời gian và trải nghiệm của tôi. Thế nào là sống thiên về tương lai? Bạn có thể đang hỏi. Sống thiên về tương lai là khái niệm sống luôn nhìn về phía trước. Sống hôm nay nhưng đã chuẩn bị cho ngày mai. Chân bước một bước nhưng đều đã nghĩ đến 3 bước. Tôi vốn thích lập kế hoạch từ khi còn nhỏ. Đây như là một thú vui của tôi. Tôi không chỉ lập kế hoạch cho ngày mới, cho tuần mới mà còn cho 3 tháng, 3 năm sắp tới. Thói quen này đã giúp tôi rất nhiều trong học tập và công việc. Tôi biết chính xác bao giờ là hạn nộp bài trên lớp, ngày nào là kỳ thi cuối kỳ, để chuẩn bị cho kỳ thi thì phải học trước bao lâu, cấp trên giao cho mình việc này thì tương lai sẽ phát triển thêm việc gì. Để đạt được mục tiêu này trong tương lai thì hôm nay tôi phải làm gì. Có thể nói, luôn nhìn về phía trước là một trong những chìa khóa thành công của tôi. Nhưng sống thiên về tương lai cũng khiến tôi luôn bận rộn, đầu óc luôn vận động suy nghĩ, và tôi luôn cố làm mọi việc thật nhanh để đạt được mục tiêu. Mặc dù có may mắn được đi du lịch nhiều nơi, nhưng tôi chưa bao giờ nán lại để tận hưởng từng địa điểm. Tôi chụp nhiều ảnh, nhưng chưa bao giờ nhìn ngắm cảnh vật thật lâu bằng chính đôi mắt của mình. Tôi gặp rất nhiều người bạn tốt, nhưng chưa bao giờ nhập tâm ghi nhớ những câu chuyện mà tôi và bạn đang chia sẻ với nhau. Trong thời gian học thạc sĩ, có những thời điểm tôi bận rộn tới mức chỉ biết mình đi bộ tới thư viện khi trời còn chưa sáng tỏ, khi về bên ngoài trời đã tối đen. Đến khi một người bạn học của tôi gửi ảnh một xuân hoa nở to và đẹp đến thế nào ngay bên ngoài thư viện, tôi mới sực nhớ ra, à, mình đã đánh mất một khoảng thời gian quý báu như thế nào. Có những ngày tôi nấu ăn và ăn những món rất ngon, nhưng không thể nhớ ra mình đã ăn gì và vị món ăn như thế nào. Bởi vì vừa ăn, tôi vừa tranh thủ đọc báo, mày mò trên mạng internet hay suy nghĩ đâu đâu. Bởi vậy, sống cho tương lai đã cướp đi của tôi rất nhiều ký ức, thời gian và trải nghiệm vô giá mà không thể nào lấy lại được. Tôi không phải tuyết người sống thiên về quá khứ, nhưng tôi biết rất nhiều người như vậy, họ cũng bị tước đi rất nhiều điều trong cuộc sống, nhiều nhất là niềm vui. Tôi có những người bạn luôn trăn trở về một điểm số kém đã có từ lâu, đau lòng về những chuyện buồn trong gia đình khi còn nhỏ, và không thiết sống vì những mối quan hệ tình cảm đã qua. Những người trung niên và lớn tuổi, dường như họ càng sống thiên về quá khứ hơn. Nhiều người tôi từng gặp có thể kể lể hàng giờ về những nỗi tiếc họ đã từng làm, hoặc những việc họ không làm trong quá khứ. Họ so sánh rằng thực tại của họ sẽ khác ra sao nếu quá khứ thay đổi. Trong khi đó, ngoài kia, cuộc sống vẫn tiếp diễn, hoa vẫn nở, chim vẫn hót, người người vẫn bước đi. Nhiều người không hiểu rằng nếu mình không sống cho hôm nay, thì ngày mai mình sẽ lại tiếp tục nối tiếp cho chính thời khắc này. Mùa hè năm 2015, khi tôi đọc cuốn Peace is Every Step, tức là bình an trên từng bước chân của thiền sư Thích Nhất Hạnh, tôi nhận ra rằng mình cần sống chậm hơn một chút để tận hưởng cuộc sống và làm dịu đi những lo lắng về tương lai. Tôi bắt đầu tập thiền mỗi sáng, trồng cây, đi bộ và tập hít thở sâu. Tôi cũng bắt đầu viết về những điều tôi cảm thấy biết ơn mỗi ngày để ghi nhớ những điều tốt đẹp trong cuộc sống hiện tại. Ngay cả trong những ngày khó khăn nhất, tôi vẫn có thể viết ra từ 3 đến 5 điều khiến tôi cảm thấy may mắn. Sau một khoảng thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy mình thật sự được sống. Sống theo nghĩa trọn vẹn của từ này. Tôi nhớ mình đã bình thản hít thở bước qua những tình huống khó khăn như thế nào. Nhớ lần đầu tiên tôi nhìn sâu vào một cánh hoa cúc dại bên đường để nhận ra nó đẹp đến nhường nào. Nhớ những mùi hương và âm thanh của buổi sáng mà tôi chưa bao giờ biết đến. Tôi vẫn bận rộn với kế hoạch cho tương lai và vẫn lo lắng khi nghĩ đến những thời điểm quan trọng. Những điều này khiến tôi nỗ lực cho tương lai. Tuy nhiên, ngoài giờ làm việc, tôi cố gắng tập trung 100% vào hiện tại, không chỉ thể xác mà còn tâm hồn. Tôi quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn và yêu cuộc sống hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc hơn. Sống cho hiện tại cũng là đề tài xuyên suốt của blog The Present Writer. Trong các bài viết, tôi liên hệ những câu chuyện của quá khứ, diễn giải những kỹ năng hoạch định cho tương lai. Nhưng điều lớn nhất tôi muốn nhấn mạnh hơn cả là hãy sống cho hiện tại. Be present. Nếu bạn đang sống trong một cuộc sống mà bạn thường xuyên quên mất hôm nay là ngày nào, tháng nào, nếu đầu óc bạn không thể tập trung vào một việc, nếu bạn thường xuyên đau khổ về quá khứ và nếu bạn không hạnh phúc với tương lai, có lẽ hôm nay là ngày đầu tiên bạn nên sống cho hiện tại. Hãy nhớ rằng, quá khứ đã chết, tương lai thì chưa sinh ra, chỉ có hiện tại là đang sống. Be present. Cảm ơn bạn đã lắng nghe bài viết Bạn đang sống cho hiện tại, quá khứ hay tương lai. Đây là một bài viết có ý nghĩa rất lớn với mình bởi vì nó đánh dấu cái thời khắc mà mình nhận ra cái gọi là chân lý của hạnh phúc đối với riêng mình. Thì đối với riêng mình, cái chân lý của hạnh phúc đó là sống cho hiện tại. Bản thân mình thì ngay tận tới bây giờ mình vẫn là một người rất là bận rộn. Mình thích được làm việc và mình có rất nhiều ý tưởng, hoài bão, tham vọng. Bởi vì mình có nhiều thứ trong đầu như vậy, cho nên là nếu mà mình không chủ động nhắc bản thân phải quay trở lại với hiện tại thì mình sẽ dễ bị cuộc sống cuốn đi rất là nhanh và mình không tận hưởng cái thời khắc quan trọng của cuộc sống. Vì vậy đối với mình, bài viết này như là một lời nhắc bản thân mình quay trở lại với hiện tại. Do vậy mỗi khi kết thúc bài viết thì mình hay ký Be Present, cũng là để nhắc cho bản thân mình và nhắc cho độc giả của mình hãy trở lại với hiện tại, sống cho hiện tại, trân trọng những gì mình đã có và tận hưởng cuộc sống hạnh phúc của mình. Cảm ơn các bạn một lần nữa đã lắng nghe The Present Writer Podcast. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo. Chào mọi người!